Đến môn thứ 7. Nhưng mà hôm qua mà có cái đoạn này nói thì cái đoạn đó là một cái khác giữa tướng với khả tướng. Thì đây mình nói qua lại. Thì đầu tiên hết đó là một cái nguyên lý phổ quát. Không có pháp nào mà không do nhân duyên sinh, cho nên cái nguyên lý nhân duyên nó ngài đưa ra đầu tiên. Nhân duyên liên hệ đến cho nên các pháp không có, bởi vì nhân duyên chứng tỏ các pháp không có tự tính, các pháp phải nhờ nhân duyên, có tự tính thì không có. Điều nữa đó là một cửa nữa là nhân quả. Nhân quả, tất cả các pháp theo nhân quả mà có. Nhưng bây giờ nhân quả thì có vấn đề là quả có trước hay là không có trước, hoặc là vừa có vừa có, vừa không có trước trong nhân thì cũng không có được, không có lập được. Thành ra nhân quả không lập được. Từ từ mới đến duyên. Thì nhân quả với lại nhân duyên phối hợp lại thì thành duyên. Tại vì trong đạo Phật không chấp nhận là chỉ có một nhân mà sinh ra tất cả, luôn luôn phải có nhiều nhân, thành ra thì có thể kêu là duyên. Và nó, và ngoài ra thì nó có rất nhiều loại nhân, tức là nhiều loại duyên đó, nói chung là duyên. Thì trong các duyên như vậy thì thực sự ra nghĩa duyên nó cũng có nghĩa là nhân, nhưng mà bởi vì nó nhiều loại ra đôi khi kêu là duyên. Thì nó nương vào nhiều cái để nó hiện hữu thì ra kêu là duyên, nhưng mà trong đó đôi khi người ta lập một cái gì chứng thì kêu là nhân duyên. Ngoài ra tâm thức á, nó khởi sinh á, thì nó theo cái thứ để duyên, nó theo cái sở duyên duyên. Còn ngoài ra tất cả các pháp khác đều là tăng thượng duyên, nếu nó không trở ngại cho một cái pháp nó sinh. Thì trong tất cả các duyên như vậy, một cái gì nó muốn có thì nó chỉ nương vào nhân duyên như thế. Tổng quát nhân duyên nó là bốn loại duyên, nó thì cũng theo cái nguyên lý là nhân, quả cũng có trước trong nhân, thành ra duyên cũng có sinh. Thì xong vấn đề nhân duyên nó rồi thì đến vấn đề tướng. Mình bảo bây giờ nói không sinh, nhưng mà tôi cứ thấy, tôi cứ biết, thấy biết đó là do tướng. Thấy biết như vậy là thấy biết tướng. Mà đôi khi mình biết, luôn luôn là mình biết một cái pháp, chứ không phải mình chỉ biết tướng. Ví dụ khi mình nhìn một người thì mình thấy mắt, mình thấy mũi, mồm. Thì dĩ nhiên thông thường mình cũng bảo mắt đẹp, mũi đẹp, mình cũng nói vậy. Nhưng mà đó là mình mới nói cái tướng thôi. Còn khi mình kết luận lại một cái người nó đẹp, thành ra nó có cái tướng của một cái thực thể nào đó. Thì cái đó thì ngài mới quán tiếp, cái đó kêu là pháp hữu vi. Khi có tướng được tạo ra thì tất cả các yếu tố nhân duyên thì nó trở thành tướng, là nó hiển hiện ra cái pháp đó. Cho nên cái pháp đó là pháp khả tướng. Nhưng mà đầu tiên thì ngài quan sát về tướng trước. Quan sát về tướng cho mình thấy là tất cả tướng. Cái tướng bây giờ quan sát tổng quát rồi mới đi vào riêng và biệt. Quan sát tổng quát thì các pháp nó đều có chung tướng. Cái tướng chung đó là tướng hữu vi. Thì ngài đã phá cái tướng hữu vi. Tướng hữu vi không thành lập được, bởi vì tướng hữu vi nó phải là hữu vi, nó không thể là vô vi được. Mà là hữu vi thì hoặc nó vô cùng hoặc là nó không có lập được. Đấy là bổn sinh, sinh sinh mình đã nghe rồi. Thì như vậy là pháp hữu vi không lập được. Bây giờ vào từng cái tướng riêng, vào từng cái pháp riêng, mỗi pháp nó có cái tướng của nó. Nhưng mà trước khi đến chỗ đó thì nó còn có vấn đề là khi mà cái tướng mà nó lập lên cho pháp nó có cái tướng của nó, thì cái pháp đó nó có tướng rồi hay nó chưa có tướng? Trong hai trường hợp đó thì cũng đều không cần đến tướng hết. Sau đó thì cái đến trường hợp là bây giờ cái tướng đó là cái chỗ mà học đến tướng, hàm tướng là tướng đó, nếu vậy nó là một hay là nó là khác với lại cái pháp mà nó làm tướng cho. Thì trong đó qua mình đã nghe nó có đoạn là ngài nói là nó có ba trường hợp, một nó là một, có hai trường hợp chính, hai nó là khác nhau. Thì một nó khác nhau đều không thành, nhưng mà mình có thể lý luận rằng là thành được. Có nhiều trường hợp mà có đến ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tướng, tức là khả tướng. Trường hợp thứ hai á, là tướng khác với khả tướng. Trường hợp thứ ba á, là tướng chỉ là một phần của khả tướng thôi. Dĩ nhiên là nếu mà hai cái trên mà bị phá thì cái thứ ba này không lọc được. Bởi vì dù nó là một phần của khả tướng trong nữa, nhưng mà nó đặt vấn đề nó vẫn là nó có là một với khả tướng hay là nó khác với khả tướng. Thành ra trường hợp thứ ba coi như là chỉ dựa trên hai trường hợp thứ nhất, thứ nhì. Thì ngày phá trường hợp hai trường hợp đó, thì trong trường hợp thứ nhất, tướng tức khả tướng ở đây là đưa ra cái vấn đề của tâm thức. Thức nó vừa là tướng, tại vì giờ mình nghe là tướng của thức là biết. Thường thường trong Phật pháp giải thích là liễu biệt. Liễu là biết, biệt là phân ra, riêng biệt, phân ra, phân với các cái khác. Thế giờ cái tướng của cái tâm thức của mình á, nó là tướng, nó là biết. Thì khi mình nhìn một cái hoa, khi mình nhìn một cái hoa như vậy thì nó khởi lên, nếu mà nói theo Phật pháp thì thứ nhất là nó khởi lên nhãn thức, rồi có một cái ý thức nó đi cùng với nhãn thức. Cái ý thức đó nó xác định đó là một cái hoa, và từ cái ý thức đó mà làm cho cái nhãn thức nó trở nên có tác dụng mình nhận biết. Còn cái nhãn thức thì nó chỉ hình như nó chỉ là hiện cái hình ảnh, nó chỉ là phản ảnh các màu sắc vào trong tâm thức thôi. Nhưng mà có cái ý thức nó đi cùng với lại các căn, các thức khác đó. Ý thức đó nó làm cho nhãn thức trở nên là thức. Rồi cái ý thức đó nó lại vận hành tất cả những cái ý thức ở bên trong để nó ý thức về về cái nhãn thức đưa lại, tức là về cái đóa hoa. Thì đó là cái phân tích kỹ. Còn bình thường ra thì mình chỉ nói là khi mắt mình tiếp xúc với một sự vật có hoa thì mình khởi lên cái biết. Cái biết đó theo trong Đạo Phật nói nó như sau: khi mình biết một cái gì á thì nó tức thời, nó có nghĩa là mình phân biệt rằng là cái đó không phải là các cái khác. Còn ngoài ra đó là nội dung của cái biết, còn ngoài ra thì cái biết nó không biết gì hết. Khi mình bảo đây là đóa hoa, khi mình nói cái câu đó, cái câu văn của mình là đây là đóa hoa, thì đó là một cái nó cái câu đó, cái từ ngữ đó, và cái lời nói đó, nó biểu lộ ra rằng là mình nhận biết. Nhưng mà khi mà phân tích á, thì thấy là mình biết đóa hoa, nó chỉ không phải là mình biết cái gì về đóa hoa hết á, mà cái biết của mình nó chỉ là, nó không phải cái lá, nó không phải cái cành, nó không phải cái bàn, nó không phải cái ghế, nó không phải là tất cả cái khác. Cái biết của mình nó chỉ là vậy thôi. Thành ra mới kêu là biệt. Cái liễu đó, cái liễu biệt, đấy là liễu là biết rõ, biết rõ đó nó chỉ là biệt biệt ra, nó không phải là các cái khác. Thành ra trong cái biết của mình nó có cái phủ định, nó phủ nhận, nó phải các cái khác. Đây mà đây là đó hoa. Bây giờ nói khác, một người khác nói mình đưa cho tôi đó hoa, mình đưa, mình lấy đó hoa đưa lại người đó vào. Cái này là cái biết, mình bảo không, đó mình phủ nhận liền. Tại sao mình phủ nhận? Bởi vì mình biết, mình biết đó hoa. Không, nó không phải là cái biết, nó là đó hoa. Mình nói vậy, người ta nói cái gì không phải là mình đều phủ nhận hết á. Thế khi người ta bảo đây phải đó hoa à, thì mình trả lời sao? Mình chỉ trả lời đó, đây là đó hoa, chứ mình đâu có nói rõ cái đó hoa là gì đâu. Mình chỉ nói không, đây là đó hoa. Mà mình tại sao đây là đó hoa thì mình sẽ trả lời sao? Mình đâu có nói được cái gì về cái nghĩa đó hoa đó đâu. Nhưng mà thì nó là đó hoa, mình chỉ nói thôi. Nhưng người ta bảo là tại sao nó lại là đó hoa, thì nếu mà quá lắm thì bảo mình sẽ nói người đó, nếu cái người đó hỏi gàn thì sẽ nói đấy. Nó có phải cái lá không? Thì người ta sẽ bảo không à, nó có phải cái bàn không? À, không. Nó có phải cái viết không? Không. Nó có phải là anh không? Không à, thì nó là đó hoa. Mọi người gọi nó là đó hoa. Thành ra cái nhận thức của mình á, nhận thức đó nó được kêu là nhận thức của thế tục đế, tức là thế tục chấp nhận với nhau. À, cái chữ dùng là ở trong đời sống gọi kêu là công ước. Công là chung à, công là chung, ước là ước định với nhau, hẹn với nhau, chấp nhận với nhau. Thì đó là cái nghĩa mà công ước, là tất cả mọi người chấp nhận với nhau à, đó tức là cái nghĩa của mà người ta dùng chữ như là cung văn sông đó. Là công ước đó, tức là mọi người đều chấp nhận với nhau. Thì chấp nhận với nhau nó là đóa hoa, chấp nhận với cái danh tự cho nó là đóa hoa. Nhưng mà cái biết của mình á, thì nó chỉ biết rằng là đóa hoa, nó không phải là các cái khác đó. Nó chỉ biết vậy thôi. Thành ra chính cái biết đó, đó là mình kêu là cái nhận thức, cái hiểu biết của con người. Thì trong cái hiểu biết như vậy à, đó là mình nói về vấn đề, để cho mình thấy thêm vấn đề về Phật Pháp, về thức. Vì sau này là trong Phật Pháp sẽ phân tích rất nhiều, nhất là đến bao giờ đến nhân minh luận, tức là các tổ của duy thức. Về sau này thành lập nhân minh luận của Phật giáo đó, là phân tích về cái điều này. Phân tích về cái điều là một cái nhận định của mình, khi mình nói đây là, thì cái đây đó, cái đây á, nó chỉ cho một cái pháp. Cái pháp đó nó có tên là đó hoa. Cái chữ đây á, là nó chỉ cho một cái pháp. Và cái pháp đó nó khác với các pháp khác. Các pháp khác cũng đều có một cái tự thể gọi là đây hết á. Đây là cái lá, đây là cái hoa, đây là cái bàn à, thì cái đây đây á, là chỉ cho một cái pháp nó có mặt à, và nó được gọi tên là hoa. Và tất cả những gì mình thấy đó là tướng của nó. Tất cả mình thấy, mình biết, mình cầm, mình nắm ngồi mà nó mềm chẳng hạn vậy, nó là một cái tướng của nó. Theo cái xúc giác của mình, tức là theo cái thân căn. Mình thấy màu sắc của nó này, nó là theo cái nhãn căn, nhãn thức. Mình thấy cái mùi hương của nó là theo nhĩ thức. Tất cả cái đó là tướng của nó, tướng của cái đây á. Và danh từ chỉ cho cái đây đó là cái đó hoa. Thì như vậy là cái vấn đề nhận thức của con người mình à, theo đạo Phật à, phân tích một cách tổng quát như vậy. Thì giờ cái tướng của thức, mà cái vấn đề thức được đưa ra là để mình à, lấy đó à, là một trường hợp à, xác nhận là tướng, tức là khả tướng.
cái đóa hoa nó có các tướng của nó, nó là nó khác với cái đây. Cái đây là cái mà khả tướng. Cái đóa hoa nó có các tướng như vậy, màu hồng, màu vàng gì đó, rồi có to lớn là có bao nhiêu cái lá hoa vậy, rồi có cái mùi như thế nào. Những cái đó là những cái tướng nó mới làm cho cái đây nó hiện ra. Cái đây nó là khả tướng, nó làm cho cái đây nó được hiện ra. Để cho mà mình muốn nhận thức cái đây đó là mình phải dựa vào tướng, tâm thức mình nó dựa vào tướng thì nó nhận thức ra bóng hoa. Thì như vậy mình hiểu tướng khả tướng như thế nào rồi. Thì trong trường hợp mà tướng tức là khả tướng thì ở trong này đưa ra cái trường hợp của thức. Cái thức á, tướng của thức cũng là thức, thức là biết. Bây giờ lấy cái chỗ biết thôi, lấy cái chỗ biết như vậy, tướng của thức cũng là thức. Ngoài thức đương tác dụng ấy không có thức nào nữa. Mà cái mà nó đang còn tác dụng, nó đang còn còn tác dụng lên cái biết đó, cái biết nó đang còn hoạt động đó. Thì cái biết đó nó chính là thức. Cái biết đó nó làm cho mình nhận ra được, đó là thức. Tức là cái biết đó nó vừa là tướng, mà ngoài cái biết đó nó không có cái biết nào nữa. Thành ra cái biết đó nó lại chính là khả tướng. Chính là vấn đề như vậy mà nó mới đưa đến cái kết luận. Thì hai cái phần dưới thì mình không cần lặp lại vì mình đã nghe hôm qua, mà cũng không phải là điều mà khó suy luận. Nhưng cái mà phản đối vấn đề này của Ngài Long Thủ nó rất là, nó hơi có một cái khó hiểu, rất là khó, rất là sâu. Do tướng Ngài trả lời nên một pháp nào đó có thể biết được. Đây là Ngài định nghĩa là vấn đề tướng, khả tướng. Thì cái pháp đó được gọi là khả tướng. Còn cái mà nó đang một tác dụng, nó đang hoạt động, đang sử dụng, cái mà được sử dụng như vậy, được tác dụng như vậy thì gọi là tướng. Tức là mình lấy lại trường hợp như là đó hoa, hay là trường hợp mà ở trong này có đưa ra là cái tín tâm. Tín tâm thì nó có tướng của nó là thích ở gần người thiện, ham muốn nghe pháp, ưa làm bố thí. Thì mình thấy là những cái tướng nó của tín tâm á, nó là nó làm cho mình có thể biết được cái tín tâm, là cho nên kêu nó là tướng. Tướng là cái gì mà tâm thức có thể nhận ra được. Thì chính vì vậy cho nên những cái đó mình nhận ra được, nhận ra được cái tín tâm. Cho nên những cái ở gần người thiện tri thức, ham muốn nghe pháp, ưa làm bố thí, nó là tướng của tín tâm. Thì mình nhận ra được tín tâm qua đó. Thành ra cái tín tâm là khả tướng, mà ba cái đó là tướng. Thì ba cái đó nó luôn luôn nó tác dụng, nó hoạt động. Cho nên cái gì tác dụng hoạt động như vậy được gọi là tướng. Ngài muốn giải thích là hai chữ này là tướng với khả tướng. Sau đó thì đi vào cái câu là phàm vật không thể tự biết, như ngón tay không thể tự tiếp xúc, như mắt không thể tự thấy. Cho nên ông nói thức tức là tướng và khả tướng, điều ấy không đúng. Thì cái đoạn này nó rất là khó hiểu. Và ở đây tôi có nhìn qua một cái quyển giải thích của Ngài Trí Dụ, của Pháp Sư đó, thì thấy nó cũng không có, nó cũng không có chính xác. Không có chính xác thì nó giống như là những cái lý luận ở dưới, nhưng mà nó không có chính xác. Cái thí dụ là Phật không thể tự biết, ngón tay không thể tự tiếp xúc, vì Pháp Sư nó giải thích là tướng là năng, khả tướng là sở. Nay nói tướng tức khả tướng, tức là năng sở, tức là một. Năng sở tức là một là lẫn lộn hoàn toàn, lẫn lộn hoàn toàn như vậy. Thế cho nên khi mà mình cho là thức đó nó vừa là tướng, nó vừa là khả tướng, tức là mình rơi vào cái lẫn lộn, rơi vào cái hỗn loạn như vậy, thì ra không có được. nó mới không thành được. Thì nó không nói gì lên được cái câu là vạn vật không thể tự biết, những ngón tay không thể tự tiếp xúc, những mắt không thể tự thấy. Thì nó có những giải thích của chư tổ, nhưng mà thực sự thì tôi chưa có coi tới. Đó cũng là bởi vì cái lý do là bận bịu. Bận bịu đây là cũng bận bịu là chính là vì Phật tử. Tại vì Phật tử học cần những cái pháp khác. Thành ra chính vì vậy mà tôi có dịch cái bộ luận đó của Ngài Cát Tạng, nhưng mà chỉ mới dịch một ít phần đầu, nó chưa có đến phần này. Thập nhị bộ luận sớ, nó chưa đến cái đoạn này. Nhưng mà không thể làm những cái luận đó một cách trọn vẹn, bởi vì cứ phải lo đi giảng cho Phật tử, mà Phật tử thì cần rất nhiều pháp khác nữa, như tên tường đảnh lễ, rồi giới luật thọ giới, đủ thứ trong đó hết á. Thành ra nhiều khi phải ngưng hết mấy cái đó lại. Thì không biết lúc đó cổ các tạng giải thích sao, mấy giờ lục ra thì nó hơi mất thời gian. Nhưng ở đây mình chỉ nhận thấy như vậy, khi Ngài nói là pháp phàm vật không thể tự biết, thì khi mà mình lấy cái tướng, mà tướng đây nó lại là thức, mà tướng đó nó là một cái, nó làm tướng cho cái khả tướng, mà cái khả tướng này lại chính là nó. Thành ra mình có thể nói là thức nó làm tướng cho chính nó, tức là nó tự làm tướng cho nó. Đó, từ nó làm tướng cho chính nó mà thành ra là tự làm tướng cho nó. Mà tướng của thức nó lại là biết. Tướng của thức, khi mình nói là nó tự làm tướng, thì cái chữ tướng đó có nghĩa là biết. Tướng của thức là biết, tức là y như là mình nói là nó tự biết nó, nó tự làm tướng cho nó, tự biết nó, đó là một. Tại vì tướng của nó ở đây là biết. Cái điều thứ hai là cái tướng nó làm cho mình nhận rõ là cái khả tướng. Mà cái tướng của thức nó là biết, thì nó biết cái gì vậy? Mình nhìn vào trong cái biết đó thì mình nhận rõ ra cái khả tướng. Nó biết đó là nó biết chính nó. Thành ra nó, mình mới có thể dựa vào cái tướng đó, dựa vào cái thức đó để mình biết ra cái thức đó. Thì ra chỗ này mình phải lấy một cái nữa. Đúng ra là nếu mà nói về tướng của thức thì bao giờ nó là liễu biệt, tức là bao giờ nó cũng phải có một đối tượng. Thức không tự khởi lên một mình được, thức phải có đối tượng. Thì ra khi nó biết đây là cái bó hoa, thì thực ra cái biết bó hoa đó là tướng của thức. Mình phải dựa vô một đối tượng, cái biết đó nó mới hiện ra. Cái biết nó mới hiện ra. Thành ra mình thấy là tâm thức nó là một cái nhận biết các sự vật. Tại vì nó biết bó hoa, nó biết này nó. Thì giờ trong trường hợp này là mình lại dựa vào cái tâm thức mà mình để mình biết ra cái thức, mà biết là chính nó là nó vừa là tướng, nó vừa là khả tướng. Thì như vậy là trong cái tướng, trong cái mà nó là tướng đó, thì cái đối tượng của cái tướng nó là gì ạ? Để mà mình nhận ra được cái khả tướng nó, thì cái đối tượng của tướng nó lại cũng chính là nó, là thức. Thì dựa trên đó mình mới biết được rằng là nó chính là nó. Thì chính là vấn đề như vậy đó mà Ngài mới nói là phàm vật không thể tự biết. Mà nếu mình cho một cái thí dụ, mình đưa cái thức ra, thức mà vừa là tướng vừa là khả tướng, thì có nghĩa là thức nó tự biết nó, thức nó tự biết nó. Thành ra trên cái biết nó, đó là tướng của nó. Mà dựa trên cái biết nó đó, mình nhận ra được cái khả tướng, tức là mình nhận ra được chính nó. Thế mà mình không nhận ra một cái pháp khác, bởi vì chính nó là cái tướng đó. Chính nó là cái mà biết đó, thành ra mình nhận ra được chính nó. Thì do đó mà Cũng y như nếu mà mình lấy trường hợp này mình nói cho duy thức thì được. Cũng y như mình bảo là tôi nhận biết ra cái đóa hoa, mà cái đóa hoa đó nó chính là sự nhận biết của tôi, thì như vậy nó thành duy thức. Nó thành duy thức. Mà nếu mà đóa hoa nó chính là cái nhận biết đó, thì như thế khi mà tôi nhận biết đóa hoa, tức là cái tâm thức nó tự biết nó, nó tự nhận ra nó. Điều này không thể có được. Cái nghĩa nó như vậy đó. Đó, là vì mình cho chính cái tướng, cái tướng khi mà nói cái tướng biết cái đóa hoa, thì nguyên cái tướng nó là biết cái đóa hoa, chứ nó không là cái biết không thôi, mà biết cái đóa hoa, mà cái đóa hoa nó lại chính là cái biết đó. Thì như vậy là chính cái biết nó tự biết nó. Thì trong trường hợp mà mình lấy thức, tức là vừa là tướng vừa là khả tướng, là trường hợp như vậy. Chính vì thế đó mà ngài lấy cái lý luận là không có sự vật gì như ngón tay, lấy thí dụ ngón tay nó không có sờ nó được. À, ngón tay nó không có sờ nó được, nó sờ cái gì nó không tự sờ được. Nó quay lại vậy thì nó cũng sờ được. Quay nào sao cũng sờ được hết. Cái gì nó sờ được hết. Mà con mắt cũng vậy, con mắt thấy sao cũng thấy được nó. Về cố gắng nhìn xem có thấy con mắt mình không. Sự vật vốn dĩ nó như vậy. Thành ra mình lập luận như vậy cũng đúng. Thành ra thức không thể biết thức, dù ngoài là duy thức đi chăng nữa. Thành ra duy thức mới phân ra là các phần của thức. Bởi vì thức khi mà nó muốn biết nó không thể tự biết nó được. Thành ra nó mới thành ra là tướng phần, kiến phần, tự chứng phần nữa đó. Tức là thức nó phải chuyển biến. Nó phải chuyển biến, nó hiện ra một cái phần tướng, rồi nó hiện ra một cái phần để nhận biết đó. Tức là một cái là tướng phần, cái kiến phần. Thành ra cái duy thức cảnh bên ngoài nó cũng chỉ là thức, mà hiện ra là cảnh bên ngoài là tướng phần của thức. Cái nhận thức bên trong nó là kiến phần của thức, và cái bản thể thức nó là tự chứng phần. Thì đại khái như vậy là duy thức dùng những cái hình ảnh, dùng những cái lập luận như vậy đó, để mà xác nhận về cái duy thức. Chứ còn nói mà thức nó tự biết thức thì không thể, không thể nhận ra nó. Thành ra một khi mình giác ngộ ra duy thức thì mình nhìn cảnh mà mình hiểu đó là thức, chứ nó không tự thấy. Nhưng chúng ta đừng quên điều, mà điều này để cho chúng sinh không có bị không có lợi dụng mà rối loạn, thì phần nhiều ít có nhấn mạnh đến. Nhưng mà về sau cái thiền tông, thiền tông nhấn mạnh đến đó là sự giác ngộ. Khi mình giác ngộ rồi thì nó rất tự tại, thức nó có thể tự thấy thức. Khi mình giác ngộ, chưa giác ngộ thì mắt nhãn thức chỉ thấy sắc, không có nghe âm thanh được. Khi giác ngộ rồi thì rất tự tại, nhãn thức có thể nghe ra âm thanh, có thể ngửi được mùi hương. Cái trường hợp giác ngộ nó vậy. Thành ra khi mà học pháp thì cái trường hợp giác ngộ là một trường hợp kinh nghiệm, nó không có thể đem ra mà phân tích rồi theo cái tâm, theo cái khả năng phân biệt của mình ấy, mà phân tích mà sắp xếp. Thì sau này mình thấy như hôm qua mình nghe đó là Phật giáo Trung Hoa là muốn dùng cái khả năng phân biệt của mình ấy, để mà nhận ra cái cảnh giới kinh nghiệm của giác ngộ. Thành ra nó rất là khó. Mà từ xưa đến nay Phật giáo Ấn Độ thì nó là dùng cái khả năng phân biệt của mình ấy, không để vọng tưởng mà để phân biệt các pháp, để học các pháp. Bởi vì nếu mà mình đưa các pháp ra theo cái hình ảnh đúng nhất của chân lý thì không có ai học được hết. Pháp này vừa là pháp kia, trong pháp này có tất cả các pháp kia, không ai học được hết. Thành ra chính vậy để cho chúng sinh học được, thành ra Phật với chư tổ sư mới dùng cái trí phân biệt, cái khả năng phân biệt đó là một cái ánh sáng của giác ngộ mà nó lóe ra ở trong cái màn vô minh của chúng sinh đó. Mới dùng cái trí phân biệt đó mà để phân biệt các pháp cho mình học. Thì phân biệt các pháp mình học như vậy thì đó, về sau này á, đến Thiền Tông á, Thiền Tông bác bỏ cái học đó. Thiền Tông cho như vậy là thuộc về phân biệt vọng tưởng. Nhưng mà thực sự nếu mình thấy rõ Phật pháp á, thì chư Phật và chư Tổ sư á, là biết rõ cái khả năng và biết rõ cái giá trị của cái tâm phân biệt đó. Nhưng mà tâm phân biệt đó ở thế gian này nó, bởi vì con người nó chưa có cái tâm quy y về pháp, quy y về Phật, nó quy y về ngũ dục, thành ra cái tâm phân biệt đó nó bị ngũ dục sai sử. Nó không được cái tâm nguyện, tâm nguyện Bồ Đề, tâm nguyện quy y Phật pháp tăng nó sử dụng. Nếu mà tâm nguyện nó sử dụng thì càng ngày nó sáng ra, nó là ánh sáng của trí huệ. Cho nên Phật mới biết rằng là trong chúng sinh á, nó có Phật tính, mà cái Phật tính, tướng của Phật tính nó chính là cái trí phân biệt. Thành ra Phật với chư Tổ mới dùng cái trí phân biệt đó để mà lập pháp, lập ra các pháp cho chúng sinh. Chứ nếu đưa ra cái, ngay cái cảnh giới của giác ngộ là chết. Nhưng mà về sau Thiền Tông á, thì bác bỏ cái đó. Ngoài kinh điển, kinh điển là coi như phân biệt, rồi dựa vào Bát Nhã như là kim cương mà nói là chấp tướng, phân biệt chấp tướng, và cái tâm phân biệt đó tự nhiên bị kết án mạnh mẽ lắm. Nhưng mà mình phải biết rằng là tâm phân biệt đó mà khi mà nó bị lệ thuộc, nó bị sử dụng bởi như cái ngã mình và cái tham ái của mình đó, thì nó mới là một cái rối loạn. Nó là cái rối loạn. Cũng như một anh chàng nó khùng lên rồi, nó xách khẩu súng đi là nó rối loạn hết. Mà bây giờ mấy ăn cướp mà nó cầm dao gậy gọc gì nó leo nhà mình mà mình đem khẩu súng ra thì nó an, thì tụi nó chạy hết thì nó an. Nó vậy. Thành ra đây là chính cái chỗ mà cái trí phân biệt nó lợi hại, mà cái tâm tham ái vô minh nó sử dụng như vậy. Nó vừa làm não loạn chính nó, mà nó làm não loạn tất cả xung quanh. Mà ở chỗ đó thì nhiều người mới không có phân tích ra được, mới kết án luôn cái trí phân biệt đó, cái tâm phân biệt đó. Mà không biết rằng là trong thế gian này á, cái người ta làm tốt, những cái hạnh phúc trong thế gian này của mình cũng do cái trí phân biệt mà nó đưa lại. Mà mình không có nhận điều đó, rồi mình gạt hết đi, thì mình cho trí phân biệt thuộc về thế gian. Và kinh điển đó là được thành lập từ cái trí phân biệt đó, cho nên gạt luôn, mới giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ thôi, thẳng ra cảnh giới đó thôi. Thì chính vì vậy đó mà mình thấy là ở cái điểm đó, đó mà thực ra những người mà theo Thiền Tông đó, mà không có đắc, không có chứng được đó, là không có căn bản. Thời xưa chư tổ thiền đó, đâu có vị nào mà theo thẳng thiền đâu. Vị nào cũng thọ giới, học giới, học luật, học luận, học kinh. Vị nào cũng chuyên, nghĩa là mà chuyên trì kinh luật luận của đó, sau đó mới giác ngộ thiền, rồi mới trở thành Thiền Tông. Chứ Thiền Tông không có ngay bắt đầu là Thiền Tông, mà Thiền Tông á, chỉ là như là một cái tông phái á, mà nó chờ cho cái sự chín mùi á, chín mùi của những cái thượng căn á, về công đức, về Phật pháp, về trí huệ, phân biệt này nó, rồi nó mới đi vào chỗ giác ngộ trực chỉ đó. Nhưng mà ngày nay á, dần dà càng ngày người ta càng bỏ xa cái đó, càng lấy cũng như là Thiền Tông trực tiếp vào Thiền Tông thôi. Rồi càng ngày á, người ta càng thấy như là Thiền Tông là mới là giác ngộ. Cũng như cái người mà nhìn một cái cây bảo bỏ hết đi, cái mình cần cái quả cam, bây giờ mình hái ngay cái quả cam, còn cành gốc rễ chặt vững bưng hết rồi đi, tại sao lại phải dùng mấy cái đó? Mình khi mình làm thì mình cũng muốn quả cam, khi mình ăn mình hưởng thì nó là nơi quả cam chứ nó đời cái gì, cái gốc rễ của mình nhai, cái gốc rễ của cái cây cam đó, mình no sao? Đó, cũng như mà mình ngồi thiền thành Phật chứ, không lẽ giờ cái mình đi tụng kinh này nó thành Phật, lẽ giờ mình lạy Phật tam quý thành Phật? Là cái nghĩa mình nói là như vậy á. Chính vì vậy đó mà nó thành ra không có căn bản, mà nó thành ra mình không đạt được sự giác ngộ, thì cái tâm phân biệt của mình nó vẫn là cái tâm phân biệt của tham ái vô minh và chấp ngã. Mà nó khó một điều là nếu mình không có cái căn bản của Phật học cũng như là cái lòng tin của đạo Phật á, mà mình đi vào thiền ngay á, thì mình đi bằng gì vậy? Mình đi cũng bằng cái trí phân biệt. Cái trí phân biệt đó nó lại không có cái những cái pháp căn bản của đạo Phật đối trị cái tham ái, đối trị cái bản ngã. Thành ra nó rất là tẩu hỏa nhập ma, nó rất là nguy hiểm. Thành ra chính vấn đề đó là cho mình thấy mình quên đi mất là mình mở ra chư tổ sư chẳng hạn vậy, từ ngày Mã Tổ là pháp sư đi ngồi thiền tu tập thiền định, rồi sau đó giác ngộ. Ngày Dược Sơn đó là chuyên giảng kinh Kim Cương rồi mới giác ngộ. Ngày Hương Nghiêm thì nghĩa là lầu thông tam tạng kinh điển rồi sau đó mới giác ngộ. Thế là nó phải có những cái căn bản nó hết thì nó mới vững chắc. Khi mà một người đó mà tin Phật tuyệt đối rồi đó, thì khi người đó nói là Phật mà có ở đây á là ta cũng đuổi đi thì nó không sao hết đó. Khi người đó đã tin Phật tuyệt đối, người đó nói một câu vậy nó không sao hết, nó không lay chuyển gì hết đó. Mà khi mà lòng tin Phật chưa có mà mình lại tin vào những cái đó thì là nó nguy to. Thành ra tại sao mà Thiền Tông không phát triển ngay từ lúc đầu đi? Thiền Tông phải đợi cho đến khi mà cái căn tính, cái lòng tin, cho đến cái học Phật, cho đến cái Phật Pháp thì nó chín mùi ấy. Nó chín mùi rồi đó là Thiền Tông mới phát triển mạnh. Nó có một cái liên hệ như vậy. Thành ra đó cho mình thấy cái vấn đề để trong đạo Phật rồi cái trí phân biệt. Thành ra đôi khi mình học Pháp mình thấy Pháp phân biệt ghê lắm. Nó phân biệt, phân tích, nghĩa là sật và sâu. Mà phân tích như vậy là dùng cái trí phân biệt. Nhưng mà lúc đó như là Ngài Long Thù, Ngài phân tích ở đây này, Ngài có thành người ngụy biện hay không? Không có ngụy biện gì hết á. Bởi vì Ngài á, tin tưởng Đức Phật tuyệt đối. Ngài là một cái Pháp, Ngài tin Phật tuyệt đối. Ngài á, là có cái đại nguyện đó là Hoằng Dương để xây dựng chư Tăng ấy. Thành ra tất cả những cái lập luận, lý luận, phân tích này của Ngài á, dùng trí phân biệt phân tích vậy á, nó đều trở thành cái pháp rất là trí huệ. Mà do đó mà cho nên chúng ta biết là trong cái lịch sử chư tổ, biết bao nhiêu chư tổ dùng kinh, dùng luật mà giác ngộ, chứ không phải chỉ cần là trực chỉ của Thiền Tông. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta không hiểu rõ vấn đề thì chúng ta sẽ trở thành hủy bán Thiền Tông, mà chúng ta biến Thiền Tông thành ra một cái gì rất quái đản, mà nó đứng ngoài đạo Phật mà nó lại rất là kiêu mạn. Đó là vấn đề ở chỗ đó. Thì mình tiếp tục thì đại khái cái nghĩa là như vậy. Môn thứ bảy là quán hữu vô. Lại nữa, tất cả các pháp là không, tại sao vậy? Có và không có đồng thời đều không sao có được, mà không đồng thời cũng không sao có được, như kệ sau đây trình bày. Hữu vô nhất thời vô, ly vô hữu diệt vô, bất ly vô hữu hữu, hữu tắc ưng thường vô. Giờ mình đã quen với sinh sinh bổn sinh rồi, nghe cái này thấy đỡ đỡ. Hữu vô là có mới không có nhất thời, mà đồng thời á thì không thể có được. Tức là có với không có mà đồng thời với nhau là không thể có được. Cả có cũng không mà cả không cũng không luôn. Lìa không, nếu mà lìa không ra thì cái có nó cũng không có. Mà không có lìa cái không á, để gọi là có á, thì cái có đó ắt phải thường là không. Bây giờ nghe Ngài giải thích. Tính có và tính không có trái ngược với nhau. Bây giờ nói về có không. Trong một pháp thì nó không được cùng có, vừa có vừa không. như lúc sinh thì không có chết, lúc chết thì không có sinh. Điều này trong Trung Luận đã có nói, tức là bây giờ mình là có hay là mình là không có, thì có hai cái trong đời sống này, có hai cái mà hiện hữu và không hiện hữu. Thì cái phái ngoại đạo đi kiền tử loạn thể đó, thì họ luôn luôn họ nói trong một pháp luôn luôn nó có hai cái. Thành ra khi mà mình xuất hiện ra ngoài đời thì mình là cái có nó tăng trưởng, mình hiện hữu. Thế khi mình chết là cái không nó tăng trưởng, cái không cái có đó nó cùng là mình, thành ra nó ở chung chỗ. Thành ra con người của mình nó mới có lúc không chứ. Ví dụ như là gầy với mập nó cũng ở cùng chung chỗ. Cho nên khi mình gầy, khi mình mập nó mới có trường hợp vật chất. Bây giờ có cái không thì ngài nói như vậy. Cái đạo câu này dễ hiểu, không thể cùng có với nhau, cùng một lúc với nhau. Nếu bảo rằng lìa không, lìa không có, nếu mà mình dùng chữ Hán thì nó dễ hơn. Nhưng mà tại vì nhiều dân chúng bảo lại là chữ Hán khó hiểu đủ thứ hết, dùng chữ Việt đi. Mà tôi đã thử rồi, nói chuyện chơi 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 thì được, nhưng mà khi mà dịch vào kinh mà mình dịch Việt hết á, đọc một lát Tẩu Hỏa Nhập Ma, chính người dịch đọc xong cũng hiểu. Thành ra đôi khi mình phải mượn tiếng Hán thì nó ngắn gọn lại. Nhất là kiểu mà Hoa Nghiêm đó, không thể nói, bất khả thiết vi trần số, vi trần sát hải, rồi số vi trần số này nó, mình dịch tiếng Việt lát đọc mình hiểu nó là gì. Mà không thôi nó phải đến nửa tờ giấy mới diễn tả hết được. Thành ra cái chuyện là nó phiền chỗ đó. Nếu bây giờ mà mình dùng lại vô mới hữu, nếu mà biết rồi thì nó rõ hơn. Ví dụ mình bảo là tính hữu với tính vô nó trái ngược với nhau, trong một pháp không được cùng có, như sinh không có tử, tử không có sinh. Rồi nói nếu bảo rằng lìa vô mà có hữu, vậy thì không có lỗi gì hết. Nếu mình cho là như vậy, nói vậy không đúng lý. Tại sao vậy? Lìa vô làm sao có hữu được? Như trên đã có nói, lúc các pháp sinh, kể cả tự thể, bảy pháp cùng sinh. Như trong A Tỳ Đạt Ma có nói, hữu với vô thường cùng sinh. Vô thường là tướng diệt nên mới gọi là vô. Cho nên lìa vô thì hữu sẽ không sinh. Pháp cùng các, bây giờ ngài lại dùng cái lý luận của các luận sư của A Tỳ Đạt Ma, tức là bên tiểu thừa đó. A Tỳ Đạt Ma tức là luận, một loại luận đặc biệt gọi là A Tỳ Đạt Ma luận này, phân tích về các pháp. Lúc một pháp nó sinh thì kể cả tự thể của nó bảy pháp cùng sinh, như là nó sinh ra cái pháp đó, nó là sinh ra nó là có, cái sinh nó sinh ra nó là có, và đồng thời sinh luôn cả cái diệt, sinh trụ diệt, sinh sinh trụ trụ diệt diệt nữa, là nó có luôn như với nhau như vậy. Như trong A Tỳ Đạt Ma thì có nói hữu với vô thường cùng sinh, tức là bất cứ một cái nào có, cái đó nó phải vô thường. Vô thường tức là tướng diệt, tướng diệt tức là tướng vô, nên mới gọi là không có, là tức là tướng vô. Cho nên lìa vô ra thì cái hữu sẽ không sinh. Cái này là một vấn đề nữa mà trong A Tỳ Đạt Ma các luận sư nó phân tích rất là tỉ mỉ. Đạo Phật nói là một pháp nó sinh lên lập tức nó diệt ngay, sinh diệt trong từng sát na, nó sinh nó khởi sinh cái nó diệt liền. Cái diệt đó nó lại sinh liền, cái sinh đó nó lại diệt liền, cái diệt đó nó lại sinh liền, cứ như vậy đó mà nó thành sự liên tục. Bởi vì nếu mà nó không diệt liền thì cái niệm thứ hai không có phát triển được. Cái niệm thứ hai không phát triển được thì cái niệm đầu tiên nó trở nên thường hằng. Một cái mầm nó nảy ra một cái nó đứng nguyên như vậy luôn, nó thường luôn như vậy. Một đứa bé ra chào đời một cái trăm năm sau vẫn nằm khóc oe oe. Thành ra nó phải diệt liền. Nó diệt liền để cái niệm kế tiếp và để tất cả các pháp, các pháp có nó chuyển biến sang cái niệm kế tiếp, nó mới thành lớn. Rồi mà do có cái diệt nó nằm sẵn ngay nơi trong cái pháp có đó, cho nên về sau này nó mới chết chứ. Con người mình chết, tất cả vạn vật nó đều chết, tức là cái nghĩa vô thường đó, là cái nghĩa diệt đó, sinh trụ diệt. Cái nghĩa diệt này không phải diệt niết bàn mà diệt của hữu vi đó, đấy là nghĩa chết đó. Thì tất cả các pháp nó mới chết được. Theo đạo Phật nói, nếu mà một pháp đó, mà nó không có cái diệt ngay trong nó từ đầu á, thì làm sao, tại sao về sau này nó lại diệt? Thì một số ngoại đạo nói là diệt là do nhân duyên bên ngoài tới. Ví dụ cái cây ấy, mình lấy búa mình phang cái phục cái cây nó đổ, cái ly mình đập cái phang cái bầm cái là nó nát ra, mà nói là diệt là do nhân duyên ngoài. Thì đạo Phật bảo nhân duyên ngoài nó chỉ còn là một trường hợp thôi, không cần nhân duyên ngoài nó cũng diệt. Thí dụ như là lửa, thí dụ âm thanh, thí dụ như tâm thức, mình cảm giác. Ví dụ mình lạnh, mình để tay vào lửa nó nóng, nóng cái mình đứng ra ngoài thấy cái nóng, nó cứ từ từ cái nóng nó mất đi, mà không cần phải có cái lạnh nào tới đó. Thành ra nó tự diệt chứ nó không phải đợi một cái tha diệt nữa. Các pháp cũng như vậy, cây cái gì, bất cứ cái gì cũng vậy, mình cứ để đi, nó lâu nó mau thôi, và nó tự động nó diệt. Thành ra nếu cái diệt mà không có trước ở trong cái pháp đó, thì cái pháp đó nó sẽ thường hằng, nó có mãi. Thành ra như vậy, trong một cái có nó phải có cái không có, lìa cái không có ra. Cái có ở đây là có hữu vi, có là tất cả cái có là hữu vi. Thành ra lìa cái không có, lìa cái diệt ra, không thể có cái có được. Nếu lìa vô thường mà có hữu sinh thì hữu ấy sẽ thường không có. Thì cái hữu ấy nó không bao giờ nó không có nữa, tức là nó có mãi nữa. Nếu hữu mà lại thường vô thì trước hết đã không có trụ, bởi thường là hoại vậy. À, thường vô, xin lỗi, đây là thường mình nói cho nó rõ, bởi vì nếu mình nói tiếng Việt lát nó lộn loạn. Nói lại, nếu không lìa vô thường, không lìa khỏi vô thường mà có hữu sinh, không lìa khỏi vô thường mà có hữu sinh, thì hữu ấy sẽ thường vô. Hữu ấy sẽ thường vô. Nếu hữu mà lại thường vô thì trước hết đã không có chủ, bởi thường là ngoại vậy. Mà mình nhớ là cái vô ở đây, người dùng cái chữ vô không có ở đây là người chỉ cho cái tướng diệt của hữu vi pháp. Và cái tướng có ở đây cũng là có hữu vi pháp, nhưng thực ra lại có chủ, cho nên hữu không hề thường là vô. Nhiều khi cái đoàn của ngài mấy cái này nhiều lắm, lúc thì phải ngồi yên tĩnh chút. Lúc mình phải ngồi yên tĩnh một tí, còn nếu mình hơi tác ý đi đâu, tác ý chỗ gì khác thêm một lát ấy, thấy nó lại phải, nó phải nhìn lại. Nếu không lìa vô thường, bây giờ mình coi cái bài kệ của ngài có không đồng thời không là cái câu đầu, lìa không lìa không có thì lìa không là có cũng không thể có được, mà không lìa không tức là trường hợp ngược lại, mà có cái có, thấy không? Tức là không lìa không mà có cái có, thành ra cái có luôn luôn nó là cái không có, mà cái có nó luôn luôn là cái không có thì trước hết nó không có rồi thì nó đã không có chủ, bởi vì luôn luôn nó là hoại, tức là luôn luôn nó là diệt đó, nó là không có, nhưng thực ra nó có chủ, các pháp có nó có chủ. Ở đây nói trong cách dễ hiểu tức là có với không có đi với nhau. Nếu có với không có mà đi với nhau ấy, thì có nó luôn luôn là không có, có luôn luôn là không có thì nó không có chủ nữa. Nhưng mà rõ ràng mình thấy cái có nó có chủ, sinh chủ diệt, chủ rồi mới diệt, nó có chủ. Cho nên lấy cái đó chứng minh rằng là không phải là chứng minh rằng là có không hề thường là không có, tức là hữu không hề thường là vô. Còn đến câu thứ tư, nếu cho rằng lìa vô thường mà tức là lìa vô thường mà có hữu sinh, điều ấy cũng không đúng lý. Tại sao vậy? Lìa ngoài vô thường ra, hữu thật sự là không sinh. Và vô thường, nhớ nha, vô thường, hoại, diệt đều dùng cái chữ vô, tức là chữ không có. Ở đây chữ không có ở đây có nghĩa như vậy. Nếu cho rằng lìa vô thường mà cái hữu nó sinh ấy, thì ngài phản đối, ngài bảo lìa vô thường hữu thật sự không sinh. Tất cả các hơi hữu ấy, là tướng của nó và bản chất của nó đều vô thường. Bây giờ hỏi, lúc mà hữu sinh đã có vô thường rồi nhưng chưa phát ra, lúc diệt mới phát ra để hoại cái hữu này, như thế sinh chủ diệt lão đều có được, xong đều đợi thời mà phát ra thôi. Lúc hữu khởi lên thì cái sinh là tác dụng làm cho cái hữu nó sinh, khoảng giữa sinh và diệt thì chủ là tác dụng để giữ lấy cái hữu kia, đến lúc diệt thì vô thường là tác dụng để diệt cái hữu ấy, còn lão thì biến cái sinh thành chủ, biến cái chủ thành diệt. Thì ra cái chữ lão này là chữ dị đó, dị là thay đổi, biến đổi. Thì giải thích vô thường như vậy là nó mình dùng tâm phân biệt theo trí, mình phân tích cái vô thường như vậy. Tại sao vừa vô thường vừa có? Đây là các pháp, các luận sư A Tỳ Đạt Ma là dùng các cái lối này. Nhờ thế vô thường sẽ hoại được thường, khiến bốn sự kiện sinh chủ diệt lão kia thành tựu. Cho nên tuy pháp với vô thường cùng sinh, nhưng hữu không phải là thường vô vậy. Ở đây xác định là hữu nó có cái lúc có, nó có cái lúc sinh nữa, nó có lúc có là lúc trụ, và nó có lúc diệt, và mỗi lúc là nó có một cái tác dụng khởi lên làm cho cái pháp đó nó thành sinh, nó thành có, là lúc cái tác dụng sinh. Rồi cái khoảng giữa trụ với lại diệt đó, sinh với diệt đó, là cái tác dụng của trụ, nó làm cho cái pháp đó nó thành trụ, nó thành có, nó được giữ lại. Đến lúc diệt thì cái vô thường, cái tác dụng vô thường của cái pháp nó khởi lên, nó làm cho cái pháp nó bị diệt đi. Thành ra ba một cái pháp nó có các tác dụng của nó là sinh, trụ, diệt và vô thường. Còn một cái tác dụng lão nữa, tức là gì, là cái tác dụng nó làm cho biến chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn kia. Như vậy thì có đủ hết mà không có sao, thắc mắc thì không có gì phi lý nữa. Ngài Long Thụ mới đáp: ông nói vô thường là tướng của diệt mà lại cùng sinh với lại hữu. Vô thường là tướng của diệt, tức là mình coi như là diệt, mà lại cùng sinh với hữu. Thì lúc sinh hữu phải hoại, lúc hoại hữu phải sinh. Tại vì các luận sư A Tỳ Đạt Ma đó là đặt ra cái nguyên tắc là khi một pháp nó sinh ra là cùng tự thể với nó bảy pháp đồng sinh. Đó là nguyên tắc của các nhà A Tỳ Đạt Ma. Thì bây giờ Tổ Long Phụ mới nói là cái pháp của ông á, cái diệt đó là tướng của, là cái vô thường đó, diệt đó. Nó có tướng là vô thường đó. Cái diệt đó, khi mà một pháp nó sinh ra thì nó tự thể của nó là có, nó sinh thì đồng thời nó có diệt trong đó, là một sinh với diệt là hai pháp trong bảy pháp đó cùng sinh. Thì như vậy á, thì cái lúc mà sinh thì nó phải có diệt, tức là phải có hoại, mà lúc hoại thì nó phải có sinh. Thì ngài nói như vậy là cái lập luận nó đi như vậy là tại vì là bên kia chấp nhận bảy pháp cùng sinh như vậy, thì ngài nói như thế là trả lời lại cho câu trên là vô thường, pháp có với lại pháp không đó, nó thường đi với nhau, cho nên tuy pháp với vô thường cùng sinh nhưng hữu không phải là thường vô vậy, nhưng mà đâu có hữu đó là sinh mà vô đó là diệt, mà luôn luôn nó có cùng với nhau. Thành ra bây giờ nó hễ mà lúc hữu thì nó phải diệt, mà lúc diệt thì nó phải hữu, thế nó thành ra làm sao? Cái đó đâu phải ngài Long Phụ, ngài bảo ông á, ông lập luận như vậy, ông lập trường của ông như vậy á, thì giờ ông thấy rõ là nó bị như vậy sao? Thì lại nữa đáp lại nữa này, sinh và diệt đều không có, theo cái lối của ông ấy, thì sinh và diệt sẽ không có. Tại sao vậy? Bởi vì lúc diệt thì không được có sinh, lúc sinh thì không được có diệt. Do bởi sinh và diệt tương phản với nhau. Ngài lại tiếp nữa, đó là những cái mà kẹt của ông á. Lại nữa, pháp lập trường của ông là, cái lập trường của ông là vô thường với trụ cùng sinh. Xong lúc có hoại, tức vô thường á, thì phải không có trụ. Nó cùng sinh mà bây giờ đến cái lúc vô thường thì không có trụ. Nếu có trụ ắt không có hoại. Ngài nói vậy. Tại sao vậy? Bởi trụ và hoại tương phản với nhau. Hai cái nó mâu thuẫn, hay là mâu thuẫn từng cái một. Tức là mình thấy rõ là cái cửa này á, là nó đi vào chi tiết trong cái cửa trước. Cái cửa trước nữa, tức là nói khi mà sinh sinh á, bây giờ ngài mới đến cái chỗ đó. Tức là ngài đi sâu vào các pháp hữu vi là các pháp có. Bây giờ cái mục tiêu của tính không á, là cho thấy các pháp hữu vi là không có. Mà từ chỗ không có đó á, thì mình mới biết rằng là hữu vi vô vi thì đều là không hết. Nhưng mình nhớ một điều là, mà tại sao Đức Phật nói? Thì các nhà tính không sẽ trả lời mình là Đức Phật vì chúng sinh mà lập pháp. Đức Phật dùng tâm từ bi và dùng cái giả danh để lập ra các pháp. Mà bản thể của các pháp nó không thuộc về danh từ như vậy. Nhưng Đức Phật lập pháp như vậy, lập danh từ như vậy là vì tâm thức của chúng sinh là tâm thức danh từ. Tâm thức chúng sinh nó dựa trên danh từ, thành ra Đức Phật dùng danh từ mà lập ra cái pháp. Cái pháp đó khi mà nó được lập ra thì nó vừa tương ứng với lại cái hoạt động, với lại cái tính chất của tâm thức chúng sinh. Và một mặt khác, cái pháp của Phật nó mới kêu là, tại sao Đức Phật kêu là phương tiện thiền xảo, phương tiện trí. Và Đức Phật dùng danh từ, mình dùng danh từ khổ vô thường, mình không vào giác ngộ được. Mình dùng cái khái niệm đó mà mình vô giác ngộ được, nhưng mà Đức Phật lập pháp ra, các pháp của Phật nó đưa vào sự giác ngộ. Tức là đưa vào cái cảnh giới mà lìa ngoài danh từ, ngôn ngữ. Bây giờ cái cảnh giới đó, nó, nếu mà mình nói nó như là bây giờ tôi nói pháp cho ông đây, nhưng mà mục tiêu đưa đến chỗ nào? thì Đức Phật có nói là đưa đến Niết Bàn. Đức Phật nghĩ là cái chỗ mà chân lý cứu cánh đó, nó không có tên tuổi, không có tướng, không có tên tuổi. Bây giờ mình đưa một cái danh tự nào ra dùng chúng sinh cũng lẫn lộn hết ạ. Thành ra Đức Phật phải rất thiện xảo, đó là nhìn theo Đại Thừa, còn nhìn theo Tiểu Thừa thì nó cũng thật có hết ạ. Đấy, Niết Bàn thật có hết ạ. Mà đây là nhìn theo Đại Thừa, Đức Phật phải hết sức thiện xảo, Đức Phật mới lập ra Niết Bàn. Mà Đức Phật, khi Đức Phật lập ra Niết Bàn thì mọi người bảo rồi, tức là nếu mà mình chịu theo các pháp này thì mình sẽ đạt được Niết Bàn. Nhưng mà thực ra là mình sẽ đạt được một chỗ mà không có gì hết. Cái chỗ đó nó không có gì hết, thành ra cũng không thể nói nó là không có gì hết. Đấy, chính vì vậy cho nên nó bất khả tư nghị và nó lìa ngôn ngữ mà. Ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt là vậy. Chính ở cái điểm này mà khi mà Đức Phật lập thành Niết Bàn thì bên Đại Thừa mới nói là bởi vì Đức Phật thể theo căn tính của chúng sinh. Nếu mà bảo đưa đến một cái chỗ mà nếu Đức Phật lập cái chỗ chân lý nó là chỗ không có gì hết thì chúng sinh mà bộ tôi khổ sao? Theo ông thì không có gì hết. Thành ra Đức Phật mới lập cái chỗ đó là chỗ đệ nhất an lạc giải thoát. Đức Phật nói thoát ly tất cả mọi đau khổ. Nhưng mà đến khi mà trong Đại Thừa mà Đức Phật nói thoát ly hết mọi đau khổ là gì ấy? Đau khổ trong nghĩa của Đức Phật là như thế nào? Đau khổ theo nghĩa của Đức Phật đó là thân tâm thế giới là khổ đau. Cảnh giới nào của thân tâm căn cảnh thức gì đều khổ đau hết. Thế thì Đại Thừa sẽ nói với lại bên Thanh Văn Tiểu Thừa là của vậy không phải là Niết Bàn, nó chỉ là một danh tự mà Đức Phật phương tiện thiện xảo. Bởi vì căn tính chúng sinh muốn có một cái mục tiêu an lạc, muốn có một cái mục tiêu như vậy, thành ra Đức Phật mới thiện xảo lập ra cái danh tự. Lập ra danh tự đó là Niết Bàn. Nhưng mà thực ra khi nhìn kỹ lại là nó không có gì hết. Không có gì hết. Nhưng mà cái chính cái chỗ đó mà khi mà Đức Phật lập ra Niết Bàn, Đức Phật vẫn nói là đừng nên giải thích Niết Bàn, Niết Bàn chỉ để chứng. Tại vì khi giải thích như vậy chúng sinh sẽ sợ hãi. Nhưng mà ôi sao kỳ vậy. Có như vậy mới sướng chứ. Tự nhiên cái đến chỗ có gì hết chết. Thành ra chúng sinh mới sợ hãi. Thành ra chính vì vậy mà Đại Thừa nói là nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại thì Đức Phật muốn đưa đến cái cảnh giới là chân lý cứu cánh đệ nhất nghĩa, đệ nhất nghĩa đấy. Thì Đại Thừa bảo là đến Đại Thừa thì Đại Thừa mới dùng nhiều cái phương tiện khác nữa. Cái phương tiện mà bên Thanh Văn là cái phương tiện mà nó thích ứng với cái căn tính mà trung bình của con người. Và con người ai cũng thích sướng, ai cũng muốn thoát khổ, ai cũng muốn sướng hết ạ. Đó, thành ra Đức Phật dựa trên cái đó mà lập ra Niết Bàn. Nhưng mà khi mà đến với Đại Thừa đó là dựa theo căn tính của những người có trí huệ, những người không sợ cái hư vô, không sợ cái trống không nữa, những người muốn tìm ra chân lý. Thành ra lúc đó nó là lại dùng trí phương tiện của Đức Phật, Đức Phật lại dùng, lại nói ra nhiều pháp. Những pháp đó những pháp đó như chân như, như Phật tính này nó rất thử, cái là những cảnh giới của Phật cái này nó. Phật dùng tất cả các phương tiện trí của mình để mà lập nên các pháp như vậy. Trong đó thì như mở đầu ngài đã có nói, ngài Long Phụ nói cái nghĩa của Đại Thừa nó vô lượng. Cái chân lý mà ở trong pháp Tiểu Thừa kêu là Niết Bàn đó, bây giờ nó được diễn tả của Đại Thừa nó vô lượng nghĩa, nhưng mà trong đó cái nghĩa không vẫn là một cái nghĩa mà độc đáo nhất, khó hiểu mà nó có vẻ như là nó nói thẳng nhất vào cái chân lý đó. Cho nên lấy cái nghĩa không nó ra mà ngài giải thích. Thành ra chính đó nó là cho mình thấy cái vấn đề mà Đại Thừa Tiểu Thừa này nó Đức Phật lập pháp như thế nào. Thì bây giờ mình có thể nói thêm vấn đề nữa khi mà nghe như vậy mình có thể đặt vấn đề với đại thừa mà thế té ra là Đức Phật lừa ta. Thì trong kinh Pháp Hoa đã nói rồi, Đức Phật đã hỏi tại sao lại phát có như vậy, có phải là ta lừa chúng sinh không? Nhưng mà đó là phương tiện thiện xảo do đại bi tâm, cũng như là nói mấy người con ra khỏi nhà lừa, đâu phải là lừa, là phương tiện. Nhưng mà rồi mình mới nói này, nếu mà Đức Phật phương tiện như vậy là tức là không phải chân thật, tức là cái chân lý mà Đức Phật phương tiện đặt ra nó chưa phải là chân thật. Như vậy á, thì tại sao các vị A-la-hán á, khi mà chứng ra cái niết bàn nó của Đức Phật á, đều thấy nó an lạc, đều cảm thấy nó an lạc hết, mà tại sao lại nói là nó không chân thật? Đó là mình có thể đặt vấn đề. Thì cái phương tiện của Đức Phật nó không phải là một cái trống rỗng, mình phải hiểu vậy. Nó không có cảm giác, không có cái gì hết, nó chỉ là danh từ không thôi. Mà cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật đó, là người ta vẫn thấy có trí, người ta vẫn thấy có chỗ chứng, người ta vẫn thấy có giải thoát, người ta vẫn thấy có an lạc, người ta vẫn thấy có tịch tịnh, tịch diệt. Đó là cái mà gọi là phương tiện thiện xảo của Đức Phật. Chứ không có nghĩa là khi nói phương tiện cái vậy, tức là nó chỉ là một cái lời nói lừa không vậy thôi. Không phải như vậy. Cũng như là đứa con nít nó khóc chẳng hạn vậy, mình trong kinh nói mình cầm cái nắm lá mình bảo vàng cái này cho con nín khóc đi, nắm lá vàng thì đứa con nít nó không biết, nó cho nó là cái lá là vàng thật, thật ra không hề có vàng thật. Thì ở đây trong đạo Phật khi mà Đức Phật phương tiện như vậy nó có hai nghĩa, là thực ra nó vẫn có vàng thật. Nó vẫn có vàng thật, thành ra khi mà cái người đón nhận cái pháp phương tiện của Đức Phật, người đó vẫn có chứng quả như thường. Thành ra trong Thiên Thai Tông đó, mới phân ra là nhân quả của từng giáo lý một. Mà Thiên Thai Tông nói là giáo lý của Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo nó chưa phải là chân thật, nhưng nó vẫn có nhân và quả của nó. Nó vẫn có thứ tự tu tập, vẫn có sự chứng ngộ, vẫn có đủ hết á. Nếu mà nó không có gì hết á, thì là nó trống rỗng thôi, thì nó không có vấn đề nhất thừa nữa, mà nó không có vấn đề viên giáo nữa, tức là phải nó thành biệt giáo, tức là phải bỏ hết tất cả những cái kia đi mới có cái thật. Nhưng mà cái thật mà của Thiên Thai Tông nhìn nó cái nhất thừa của Đại Bát Niết Bàn cũng như là Pháp Hoa nói về nhất thừa, Thiên Thai Tông nhìn nhất thừa nó là viên giáo, tức là ngay trong tiểu thừa đã có nhất thừa rồi, tức là tiểu thừa vẫn là chân thật, nhưng vẫn bị coi là phương tiện bởi vì tiểu thừa không thấy ra cái chân thật đó, nhưng mà vẫn hoàn toàn là chân thật. Thành ra Đức Phật phương tiện là dựa vào đâu mà phương tiện? Dựa vào cái thật mà phương tiện. Thành ra mình phải hiểu như vậy đó, tức là Đức Phật nói một cái pháp phương tiện nào ra là nó cũng trong cái ánh sáng giác ngộ nó mới thành phương tiện được. Còn mình không có ánh sáng giác ngộ thì mình nói ra như là một cái nói láo nhất thời, một cái giả dối. Nếu mà tâm mình mà muốn lừa gạt, còn nếu tâm mình muốn giúp ta thì kêu là mình nói láo phương tiện. Còn cái phương tiện của Phật đó, nó là nhất thừa, nó vẫn có đủ tất cả mọi cái phương tiện khác. Trong cái mà có đủ như vậy nó mới kêu là nhất thừa. Nhưng nhất thừa không phải là một cái riêng. Đó. Mình nhìn thấy Trí Giả Đại Sư nhìn cái vấn đề mà mới lập ra cái Thiên Thai Tông để giải thích vấn đề giáo lý của Đức Phật như vậy. Thì do đó mà chính vì vậy mà phương tiện của Đức Phật là ứng theo căn tính, và các căn tính nó đều được thừa hưởng, nó đều được hưởng cái chân lý, nó hưởng cái chân lý nhưng mà nó lại hưởng theo cái con mắt của căn tính. Thành ra thanh văn hưởng theo thanh văn, mà thanh văn không thấy được cái vị Bồ Tát ở trong cái niết bàn đó. Mà những Bồ Tát biệt giáo nó hưởng được cái vị mà giác ngộ, mà đôi khi không thấy, không hưởng ra được cái niết bàn của thanh văn. Nhưng mà bao giờ đến viên giáo thì trong một nó có tất cả, trong tất cả nó có một, mới kêu là viên giáo. Thì như vậy mình đến chỗ đó mình mới hiểu hết cái vấn đề thật và quyền, thật pháp, phương tiện pháp, quyền pháp của Đức Phật. Nếu không mình bảo vậy thì ngài Xá Lợi Phất, nếu mà Đức Phật nói như là làm phương tiện dối gạt thôi, ngài Xá Lợi Phất tu lát, ngài Xá Lợi Phất bảo con tu đúng như Đức Phật, con đâu thấy gì đâu. Đức Phật cái đó đang nói gạt con đấy, nó đâu phải như vậy. Ngài Xá Lợi Phất đạt được niết bàn an lạc thực sự, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất không ngờ trong niết bàn đó nó là Phật. Ngài Xá Lợi Phất chỉ thấy là đến niết bàn là chấm dứt mà không thấy Phật trong đó. Thì vấn đề nó như vậy, tức là nó một cái chân lý mà nó ra rất nhiều, mà phải thấy chân lý đó rồi mới ra cái ứng, ra nó ứng theo phương tiện, ứng theo căn tính chúng sinh thì nó gọi là phương tiện. Tại vì căn tính của một loại chúng sinh nào đó nó không có đủ sức làm đại diện cho cả cái chân lý đó được, thành ra nó không có gọi là viên giáo được, mà nó không có gọi là chân thật được. Cái chân thật đó là nó phải là trùng tất cả các căn tính. Bây giờ một cái kết quả mà trong cái căn tính nó đạt được, nó không là đại diện được cho cả cái chân lý đó. Và vậy thì nó thật hay giả đây? Nếu mà bao giờ cái nghĩa thật đó là đến cái lúc mà nó viên dung hết mới là nghĩa thật, thì lúc đó phải kêu nó là giả. Mà cái giả đó là giả ứng theo căn tính. Mà khi mà đến cái thật là nó trùng hết á, thì lúc đó mới là thật. Mà khi mà đến cái thật mà viên dung hết á, thì mấy cái giả đó nó đều có cái thật ở trong nó. Vậy thành ra mình lấy cái thí dụ như vàng chẳng hạn vậy. Cái nhẫn vàng nó không có là đại biểu, nó không là đại diện được cho cái vàng. Mà cái bông tai vàng cũng không làm đại diện được cho cái vàng. Mà cái bàn vàng cũng có làm đại diện được cho cái vàng. Mà cái tượng vàng cũng không có đại diện được cho cái vàng. Cái vàng nó là tất cả các pháp, thành ra nó chỉ ứng theo nhân duyên đó, mà nó thành ra cái vòng, nó thành ra cái nhẫn, nó thành cái bông tai, nó thành cái hổ. Nó ứng theo nhân duyên. Thì mỗi lần ứng theo nhân duyên như vậy mà thành như vậy đó, nó chỉ là phương tiện để thành một sự vật. Nhưng mà mình không ngờ phương tiện nó chính là vàng, nhưng mà nó không đại diện được cho cái vàng. Thành ra cái vàng mà đến cái mức độ mà cái nào cũng là vàng, trong một cái có tất cả mọi cái, lúc đó mới là cái vàng chân thật, là chân thật vàng. Mà lúc khi mà nó là vàng chân thật như vậy rồi thì ở trong một cái phương tiện thôi, ở trong một nhân duyên thôi, cũng chính là cái vàng đó, chính là tất cả cái vàng khác. Đó là ý nghĩa chân lý trong đạo Phật như vậy. Thì mình từ đó mình mới hiểu là cái đại thừa nó diễn tiến nó đi, mà các chư tổ xuất hiện ra đời giải thích á, bên Thanh Văn thì giản dị, rất giản dị một điều thôi, đời sống này là có, luân hồi đau khổ là có, cho nên phải tìm giải thoát, cái giải thoát có. Thành ra cái pháp của Thanh Văn á, con người dễ nhận, con người không có bị nhức đầu đâu. Chỉ có khi học vào cái A Tỳ Đạt Ma của nó chi ly quá đi, từng niệm gì mình mới nhức đầu thôi. Nhưng nó không có nhức đầu vì suy nghĩ, nó nhức đầu vì quá nhiều cái. Phải nhớ, phải biết. Nhưng mà khi mình đến Đại Thừa thì mình sẽ thấy là Đại Thừa muốn nói mình là không, cái chân lý đó, cái chân lý đó nó không phải chỉ như vậy thôi. Chân lý nó là tất cả. Cả cái thế gian đau khổ cũng là chân lý, mà cái niết bàn cũng là chân lý. Cái chân lý nó vi diệu lắm, mà nó còn vô lượng mặt của nó nữa. Đó là mình đến Đại Thừa nó như vậy. Mà bao giờ mà mình thấy hết ra được cái toàn thể cái chân lý đó, thì cái chân lý đó nó chính là Phật. Còn mình chỉ mới thấy nó qua cái hình ảnh niết bàn, hình ảnh mà giới định huệ niết bàn thôi á, nó cũng chính là Phật, nhưng mà nó chưa phải là cái Phật chân thật. Cái Phật chân thật đó, thế gian cũng là Phật. Thành ra mình bao giờ mình phải đến cái chỗ thấy như vậy á. Thành ra Đại Thừa là mở con đường cho mình đi như vậy. Giờ mình tiếp. Lại lúc lão thì không có chủ, lúc chủ thì không có lão, cho nên ông nói sinh chủ diệt lão và vô thường đều có được, xưa nay là cùng sinh. nói thế sẽ thành thác loạn. Tại sao vậy? Cái hữu này nếu với cái vô thường cùng sinh, thì vô thường là tướng hoại, nhưng nhằm lúc vật sinh. Nhưng phàm lúc vật sinh thì không có tướng hoại, lúc trụ cũng không có tướng hoại, lúc ấy không phải là không có tướng vô thường đó sao? Thì đây tất cả cái này thì thực ra nó không có khó, mình coi thì đều thấy rõ là ông chủ trương thì ông nói nghe nó ngon lành, nhưng mà cái chủ trương ở trong của ông, lập trường của ông ấy, thì nó thác loạn với nhau hết trơn, nó làm tứ tung lộn xộn hết. Mà ông lập ra như vậy, ông lập một cách ngon lành lắm để ông nói là nó vẫn có với nhau mà không sao hết. Như có nhận thức nên mới gọi là thức, không có nhận thức ắt là không có tướng của thức. Có cảm thọ mới gọi là thọ, không có cảm thọ ắt không có tướng của thọ. Có niệm mới gọi là niệm, không có niệm ắt không có tướng của niệm. Khởi, bây giờ này đem mấy thí dụ ra nói, khởi lên là tướng của sinh, không khởi sẽ không còn là tướng của sinh nữa. Mà bây giờ ông vào khi sinh là nó có tướng vô thường, tức là nó không khởi, thì sao nó có sinh được? Nhiếp trì là tướng của trụ, không nhiếp trì sẽ không còn là tướng của trụ nữa. Chuyển biến là tướng của lão, không chuyển biến sẽ không còn là tướng của lão nữa. Thọ mệnh diệt là tướng của tử, thọ mệnh không diệt sẽ không còn là tướng của tử nữa. Như thế kết luận lại, hoại là tướng của vô thường, lìa khỏi hoại sẽ không phải là tướng của vô thường. Đấy, tất cả các pháp hữu vi là vô thường, thành ra chắc chắn phải có hoại. Mà có hoại thì giờ nó bị tắc rối tùm lum hết. Hữu vi thì có sinh, nhưng mà hữu vi thì phải có hoại. Mà có hoại thì nó không có hết mọi thứ. Nếu cho rằng lúc sinh trụ tuy có vô thường nhưng không thể hoại cái hữu, cái vô thường nó không thể hoại cái hữu, sau đó mới có thể hoại hữu được, thì cần gì nó phải cùng sinh. Như thế phải tùy lúc nào có hoại thì mới có vô thường. Cho nên vô thường tuy cùng sinh nhưng phải chờ sau này mới hoại cái hữu. Điều này không đúng lý. Vô thường là cốt là nó để hoại, mà bây giờ nó có đó mà nó còn chờ cái gì nữa. Vô thường là nghĩa để hoại, thế nó cùng sinh làm chi? Thì cứ tùy cái lúc hoại đi thì vô thường vẫn sinh. Mà nếu mà vô thường phải đợi đến lúc hoại mới sinh á, thì cái lúc mà chỗ nó không có vô thường nữa thì làm sao mà nó lại đi đến cái chỗ hoại được? Nó không có cái tướng vô thường, sao nó đi đến chỗ hoại được? Thành ra chính vì vậy mà điều này không đúng lý. Do đó có và không có cùng có, lý lẽ này không thành lập được. Có và không có, không cùng có cũng không thành lập được. Cho nên có không có là không, có không có là không, nên tất cả các hữu vi là không. Tất cả các hữu vi là không nên vô vi cũng là không. Hữu vi và vô vi là không, cho nên chúng sinh cũng là không. Thì đây thì nếu mà muốn học cái tính không, thực sự ra mình học ở đây cũng như là mình học gieo duyên, mình học giới thiệu cho mình biết Phật pháp cũng có như vậy, nhưng mình không có phân tích đi sâu gì nhiều. Còn nếu mà muốn học thì nó không có thể nào mà mình nghe vậy mà nó vô được hết đâu. Chính mình phải nghiền ngẫm, chính mình phải học từng đoạn, học từng đoạn mà phải cho nó kỹ, phải cho nó giải tỏa. Và trong cái sự giải tỏa để cho mình tiếp nhận cái pháp này cho nó sáng tỏ rõ ràng á, mà mình cảm thấy như là thích á, thấy nó thông á, thấy nó thông thì đúng, không có cảm thấy nó có một cái gì mà lạ lạ bên trong mình nó thông được ấy, thì mình cũng phải hiểu rất nhiều cái thái độ, cái tâm thức của mình, nó có cái thái độ, cái nhận định, cái nhận thức. Mình phải biết cái đó. Mình phải biết là cái nhìn của Ngài nhiều khi nó không có cùng anten với nhau, không có thể nào nó thông cảm được với nhau. Ngài nhìn nó quá rõ và Ngài nhìn nó thấy nó rất rõ ràng, mình nhìn mình chưa có thấy rõ được. Tại vì Ngài biết rằng là thí dụ tâm của mình nó chấp có, cái có đó nó có bao nhiêu mặt để nó thành lập cái có đó. Thành ra ngày đả từng mặt một, ngày phá từng mặt một là cốt để cho nó sáng tỏ trong mình. Nhưng mà đôi khi mình chưa có nhận ra được những cái mà cái chấp của tâm mình ấy, thì lúc đó mình cảm thấy ngày đem nó ra mà ngày phá. Cũng như mình nói dối mà mình không biết là mình nói dối, rồi một người ta đem mình ra, người ta bảo anh nói như vậy, nói dối, mình không hiểu hết. Thực ra mình có bên trong, mình có những cái chấp này ở bên trong mà mình không thấy, mình chưa nhận thấy. Bây giờ ngày mới đem ra ngày phá, ngày phá xong thì mình cũng ngẩn ngơ đấy, mà sao ngày phá chứ tôi chi vậy. Thành ra nó phải học rất lâu, nó phải nghiền ngẫm rất lâu, từ từ nó mới vỡ ra mấy cái đó, từ từ mình mới thấy tất cả những cái khối tâm thức chấp có của mình á, nó có hết mấy cái này trong đó, nó có hết mấy cái này trong đó, lúc đó mình mới thông. Còn giai đoạn đầu ấy, thì mình chỉ lấy cái nhân duyên đó là mình thấy nó có thể thích ứng. Còn tâm mình nó có nhiều cái nhận định, nó nhiều cái chấp chặt ở bên trong á, bây giờ ngày mới lôi nó hết. Mấy cái chấp chặt đó nó là như vậy. Rồi từ từ mình mới thấy. Mình thấy là quả thật, mình thấy một sự vật, mình nhận là có thật, luôn luôn mình ở nơi gì, ở nơi tướng của nó. Luôn luôn á, mình công nhận là mình nói lên cái gì là mình công nhận là nó có sinh, có chủ, có diệt, nó có ở trong đó. Và luôn luôn mình nói đó hoa thì mấy mốt nó bảo đó hoa nó tàn, mình đâu có ngạc nhiên. Tức là bằng chứng là khi mình nói cái đó hoa đó là mình đã có chấp nhận cái sự hoại của nó trong đó rồi. Thành ra cái lý luận mình khi mình nói lên danh từ đây là một đó hoa đó, là nó đã có hết tất cả mấy cái này trong đó. Bây giờ Ngài mới vào sâu trong cái tâm chấp của mình nữa, là cái đã nói diễn bày ra thì nhiều khi mình chưa có nhận ra thì mình thấy nó xa lạ. Rồi môn thứ 8 là quán tính. Lại nữa, cái này tức là Ngài quán ở trên là có không đó, tức là Ngài phá cái chỗ mà sinh cái trụ diệt đó, cùng có cùng sinh với nhau. Cái đó là để gọi là thành lập cái pháp hữu vi mà các nhà luận sư tiểu thừa đã đi sâu vào trong cái luật lý, cái nhận thức của tâm thức đó, thành lập ra các pháp như vậy. Thì khi mình đi sâu vào thì mình cũng thấy là mình sẽ lập giống như vậy thôi. Thì giờ Ngài phá hết như vậy. Lại nữa, tất cả các pháp là không. Tại sao vậy? Vì các pháp không có tính vậy. Bây giờ nói đến tánh thì tính. Như kể sau đây có nói: kiến hữu biến dị tướng, chư pháp vô hữu tính, vô tính pháp diệt vô, chư pháp giai không có. Bây giờ nhìn theo thấy có tướng biến dị, cho nên kết luận là các pháp đều không có tính. Pháp không tính cũng không, các pháp đều không vậy. Thì nếu mà mình học ngày hôm nay là ngày cuối mà, thì học như vậy thì nếu mà chiều tối nay muốn nghe nói về đảnh lễ sám hối nữa không? Thì như là học vậy là kết thúc ở đây đó. Kết thúc ở đây là đến cửa thứ 8. Thứ 8 là 9 mới là khen. 9 là khen, nhưng mà mình đừng có nên khen. Mình chỉ là thứ hên thôi, là lúc nào mình hên hết. Còn mình mà hên tột cùng rồi là nó hết hên. Thì các pháp nếu có tính sẽ không biến đổi, nhưng chúng ta đều thấy tất cả các pháp đều biến đổi, cho nên mới biết rằng các pháp không có tính. Cái chữ tính là tánh này, tức là một cái gì nó bền vững, nó là bản thể. Lại nữa, nếu các pháp có tánh cố định đấy, ngài xác nhận thêm là tánh cố định, là định tánh. Ác sẽ không tùy theo các duyên mà sinh, nếu mà nó có tánh cố định không tùy duyên nữa. Nếu tính mà lại theo các duyên để sinh thì tính ấy chính là pháp được làm ra, được tạo pháp. Mà pháp không là được làm ra, không phải đợi các khác, cái các khác làm nhân cho mình thì mới gọi là tính. Đây là một cái giải thích về nghĩa tính. Kết luận là tất cả các pháp là không. Hỏi: nếu tất cả các pháp là không, ắt là không có sinh, không có diệt. Tại vì pháp phải có tính thì mới là pháp có. Như là mở đầu nói tự tính, nói rõ hơn là tự tính. Bây giờ không có tính rồi thì coi như tất cả các pháp là không. Mà nếu tất cả các pháp là không thì không có sinh, không có diệt. Mà nếu không có sinh, không có diệt thì sẽ không có khổ đế. Nếu không có khổ đế sẽ không có tập đế. Nếu không có khổ tập đế sẽ không có diệt đế. Nếu không có khổ diệt sẽ không có đạo đưa đến diệt khổ. Bây giờ lập luận của mình phá lại ngài như vậy á. Nếu các pháp là không, không có tính thì sẽ không có bốn thánh đế. Không có bốn thánh đế cũng không có luôn bốn quả sa môn. Nó không có bốn quả sa môn không có hiền thánh. Không có hiền thánh, hiền thánh không có thì Phật pháp tăng cũng là không có. Pháp thế gian cũng đều không có, điều này phi lý. Cho nên các pháp không thể nào là không hết được. Ngài trả lời, ngài lập thành hai đế. Có hai đế, một là thế đế, hai là đệ nhất nghĩa đế, hay là thế tục đế với chân đế đó. Nhân thế đế mới nói được về đệ nhất nghĩa đế. Nếu không nhân nơi thế đế, ắt không nói được về đệ nhất nghĩa đế. Cũng như khi nãy mình nói Đức Phật về phương tiện đó, bởi vì cái chân lý đó, nó không có danh tự, không có phân biệt nữa, thành ra không thể nào nói lên chân lý được. Mà cái thế tục đế thì nó có danh tự, nó có phân biệt, thành ra phải mượn thế tục đế để nói lên chân đế. Nếu không có được đệ nhất nghĩa đế, ắt không có được niết bàn. Mà nếu mà không lập thành được đệ nhất nghĩa đế sẽ không có niết bàn. Nếu người nào không biết hai đế này sẽ không biết cách để tự lợi, lợi tha và cùng có ích lợi. Do đó nếu biết thế đế thì sẽ biết đệ nhất nghĩa đế, ngược lại biết đệ nhất nghĩa đế thì sẽ biết thế đế. Nay ông nghe nói về thế tục đế, tức là thế đế, bèn cho đó là đệ nhất nghĩa đế, cho nên mới xa vào cái chỗ thua thiệt. Tức là Đức Phật mượn thế đế để nói mà mình chưa có hiểu rõ thế đế, mình cứ chấp Đức Phật nói gì mình chấp đó là chắc chắn như vậy. Cho nên mình cho là đó là đệ nhất nghĩa đế, Phật nói mà vậy. Cho nên mới xa vào chỗ thua thiệt. Pháp nhân duyên của chư Phật được gọi là đệ nhất nghĩa thập thông, bởi pháp nhân duyên này không có tự tính nên ta mới nói là không. Nếu các pháp không tùy theo các duyên mà sinh thì mỗi pháp mới có tính cố định được. Đây là tất cả các pháp đều sinh hết á, đều do nhân duyên sinh hết á, cho nên nó không có cái tính cố định. Lúc đó ngũ ấm sẽ không được có tướng sinh diệt. Nếu mà các pháp nó có định tướng thì ngũ ấm làm sao có tướng sinh diệt nữa. Ngũ ấm không sinh không diệt, ắt không có vô thường. Nếu nó có định tính, nếu không có vô thường sẽ không có khổ thánh đế. Nếu không có khổ thánh đế sẽ không có pháp nhân duyên sinh là tập thánh đế. Các pháp nếu có tính cố định thì sẽ không có khổ diệt thánh đế. Tại sao vậy? Bởi tính cố định không có biến dị vậy, sao có diệt? Nếu không có khổ diệt thánh đế, ắt không có đạo đưa đến diệt khổ. Cho nên nếu người nào không chịu chấp nhận nghĩa không thì sẽ không có bốn thánh đế. Nếu không có bốn thánh đế sẽ không có sự việc đắc được bốn thánh đế. Nếu không có sự việc đắc bốn thánh đế, ắt sẽ không có biết khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. Do bốn điều ấy không có nên sẽ không có bốn quả sa môn. Không có bốn quả sa môn sẽ không có bốn bậc hướng đến quả nữa, tức là bốn bậc phụ. Không có bốn bậc hướng đến quả nữa sẽ không có Phật. Phá pháp nhân duyên này sẽ không có pháp, bởi vì không có quả nên sẽ không có tăng. Nếu không có Phật pháp tăng sẽ không có tam bảo. Nếu không có tam bảo, ắt hoại pháp thế tục. Điều này không hợp lý, cho nên tất cả các pháp đều là không. Bây giờ thấy ngài Long Phụ chưa? Ngài thấy hình không biết ngài ra sao ấy. Lại nữa, nếu các pháp có tính cố định, ắt là không có sinh, không có diệt, không có tội, không có phước, không có quả báo của tội phước. Thế gian thường chỉ là một tướng, cho nên phải biết các pháp không có tính. Tại vì thế gian này nó có tội, có phước, có đủ hết rồi. Nếu bảo rằng các pháp không có tự tính, nhưng từ tha tính mà có, điều này cũng phi lý. Bây giờ ngài đến tha tính, tại sao vậy? Nếu không có tự tính, làm sao từ tha tính mà có được? Bởi phải nhân nơi tự tính mới có tha tính, nên là nó đối đãi nhau mà lập. Lại nữa, tha tính cũng chính là tự tính. Tại sao vậy? Bởi tha tính tức là tự tính của tha. Nếu tự tính đã không thành thì tha tính cũng sẽ không thành. Nếu tự tính tha tính đều không thành thì ngoài tự tính tha tính còn chỗ nào có pháp nữa đây? Nếu pháp có đã không thành thì pháp không có cũng chẳng thành. Cho nên nay tìm kiếm đều không có tự tính, không có tha tính, không có có cũng không có không có. Nên tất cả các pháp hữu vi là không. Hữu vi là không nên vô vi cũng là không. Hữu vi vô vi còn là không, uống gì là ngã. Vậy là hai cái lý luận giống hệt nhau, nhưng mà một cái là đưa đến có, một cái đưa đến không. Nhưng ngài cho mình thấy là ngài cho mình thấy là anh dựa trên đúng cái lý luận đó, nhưng mà anh dựa trên cái lý luận là nếu mà là không hết thì nó sẽ không có tất cả. Nhưng mà khi mà cái người lý luận như vậy là cái người đó không hiểu cái nghĩa không nó. Để nó nghĩa cái không nó là đoạn diệt. Nó nghĩa cái nghĩa không là đoạn diệt. Nhưng mà cái không của ngài là nó đi từ cái lý luận sắc bén, nhưng mà nó tiếp tục đi như trước mình nói, chứ nó không có, nó không có rẽ ngang, nó rơi vào trong cái chốc của tỉnh thức. Nó đi đến từ cái, nó đi thẳng đến cái mục tiêu nó thì mới thấy là tính không. Và mới hiểu là tại sao một cuộc sống nó có biến chuyển như vậy, mà tại sao nó có tu tập, sao có thay đổi, sao mà từ đoạn địa ngục mà về sau mình thành Phật. Nếu mà tính nó cố định cái đoạn địa ngục luôn, sao chuyển thành Phật được? Nhưng mà mình sẽ đến tuyên viên giác, mình sẽ thấy điều là nếu mà nó không cố định gì hết thì rồi Phật cũng sẽ thành ra địa ngục sao? Thành ra vào đại thừa nó chưa có hết. Để trong viên giác đặt vấn đề vậy. Thì giờ ở đây mình ngưng ở đây. Thì nó chỉ có một điều nữa thôi là các ông học giả đó, thì các ông nghiên cứu rồi các ông phân tích rồi các ông nói như vậy. Cái đoạn này là ngài Long Phụ phá tiểu thừa, đoạn này là phá số học ngoại đạo, đoạn này là phá cái ngoại đạo này, phá ngoại đạo kia, chủ trương như vậy. Mình nghe như vậy thì mình nghĩ là nếu mà mình không học, mình không biết các cái phái đó, mình không biết các cái bên tiểu thừa thì chắc mình không hiểu được ngài Long Phụ. Mình đừng có nghĩ như vậy. Tất cả nó là đều từ trong cái nguyên lý của tâm thức mà ra. Các nhà ngoại đạo, các nhà tiểu thừa đó, họ cũng từ tâm thức này họ suy luận ra, họ lập luận ra những cái lập luận đề như vậy, và những cái lập luận như vậy để mà ủng hộ cho những lập trường. Cũng nó đều từ khả năng của tâm thức này mà ra hết. Nếu mà mình chịu khó theo dõi ngài Long Phụ, cái tính không đó, rồi mình nhận xét lại cái nguyên lý luận bên trong mình ấy, thì từ từ mình thấy là mình có hết mấy cho. Mình có những cái nguyên tắc của bên tiểu thừa, mình có những cái nguyên tắc của bên ngoại đạo, nó đều có trong mình hết. Thành ra ngày phá như vậy không phải là phá ngoại đạo, phá tiểu thừa, mà ngày phá chung cái tâm vô minh, cái tâm mà lệch lạc vô minh ấy, của con người. Chứ đừng tưởng là cái lối của mấy ông học giả đó là đúng, mà tâm thức của mình ở đây nó có hết mấy cái lý luận đó.